Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm Đức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy hai anh em kia là ông Simon cũng gọi là Phêrô và người anh là ông Andrê đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi một khoảng nữa, người thấy hai anh em khác, con ông Giê-bê-đê là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Giê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, đúng ra trong tuần này chúng ta nghe đoạn tin mừng theo Thánh Luca, nhưng bởi vì hôm nay là lễ kính Thánh Andrê Tông Đồ, lễ kính, chính vì vậy mà giáo hội cho chúng ta nghe đoạn tin mừng theo Thánh Matthew chương 4 câu 18 đến câu 22, nói về trình thuật về ơn gọi các môn đệ đầu tiên, những cột trụ của giáo hội của Chúa Giêsu. Đó là hai cặp anh em, cặp thứ nhất là Phêrô và Andrê, cặp thứ hai là Giacôbê và Gioan, cùng xuất thân từ cái miền Bethsaida, một ngôi làng nằm ở phía bắc biển hồ Galilê, nơi cái dòng suối Jordan đổ vào biển hồ. Thì trong cái bối cảnh chúng ta thấy các ông sống cái đời thường, cái nghề đó là nghề đánh cá, thì Chúa đi ngang, Chúa gọi các ông Phêrô và ông Andrê. Thì có nội dung của lời kêu gọi, có nghĩa là khi thấy các ông đang làm nghề đánh cá như vậy thì Chúa bảo các ông: các anh hãy theo tôi, với lời hứa là tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá, kẻ đánh cá người đó. Thì lập tức các ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Gặp cái cặp anh em thứ hai, Giacôbê và Gioan, thì Matthew không kể lại nội dung của lời kêu gọi, chỉ nói rằng là người gọi các ông, thì cũng lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Điều đó có nghĩa rằng là cũng cùng một nội dung của lời kêu gọi như trên, dành cho Phêrô và Andrê, cho nên Matthew không muốn lặp lại cái nội dung của lời kêu gọi. Như vậy thưa anh chị em, tôi mời anh chị em cùng tôi suy niệm cái nội dung của lời kêu gọi, để cho thấy rằng, bởi vì tôi mới vừa nói là đây là bốn môn đệ đầu tiên. Chúng ta để ý, bốn môn đệ đầu tiên trở thành bốn tông đồ đầu tiên đó, nghĩa là bốn cái cột trụ đầu tiên của tòa nhà giáo hội. Chúng ta để ý cái yếu tố đó rất là quan trọng. Mà bốn vị này lại xuất thân từ cái nghề đánh cá. Chúng ta để ý cái cấu trúc văn chương của cái nội dung lời kêu gọi. Nó gồm có ba phần. Phần thứ nhất là lời, một cái mệnh lệnh: các anh hãy theo tôi. Cái phần thứ hai là lời hứa: tôi sẽ làm cho các anh thành. Và cái lời thứ ba là mục đích của cái lời kêu gọi kia. Thành gì? Thành những kẻ lưới người như lưới cá. Nghĩa là đi theo Chúa thì sẽ được Chúa biến thành những kẻ lưới người như lưới cá, trở thành những ngư phủ, mà ngư phủ người. Thay vì bắt cá thì bắt người. Chúng ta tạm thời nói như vậy. Thì chúng ta để ý ở đây, Chúa mời gọi đi theo Chúa với một lời hứa cụ thể rõ ràng. cứ thừa rõ ràng. Như vậy thì chúng ta để ý, chúng ta cùng suy niệm cái ơn gọi của chúng ta cũng vậy. Gọi Kitô hữu, từ bí tích rửa tội chúng ta được mời gọi đi theo Đức Kitô, vác thập giá mình, bỏ mình, vác thập giá mình mọi ngày mà theo Đức Kitô. Để làm gì? Để trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Nghĩa là gì vậy? Nghĩa là chúng ta được mời gọi đến cái gì? Ở đây chúng ta thấy rõ ràng là cái nội dung của lời kêu gọi ở đây á, là hãy theo Chúa để mà nhằm trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Chúng ta phải hiểu lưới người như lưới cá như thế nào và hiểu cái thuật ngữ hãy theo tôi như thế nào trong não trạng Do Thái. Thì chúng ta để ý, cũng như trong não trạng Việt Nam của chúng ta, tôi nhớ là thường mà thầy dạy mình đó, thì mình ngồi dưới chân thầy chẳng hạn. Rồi thầy, trong cái văn hóa ngày xưa, thì đi, thầy và trò mà đi á, thì trò không được bao giờ đi ngang hàng thầy, mà phải đi sau thầy. Chứ đi ngang thầy hoặc đi trước mặt thầy, trên cùng một hướng đi đó, thì là hỗn láo với thầy, thiếu tôn trọng thầy. Thì ở trong cái văn hóa của Chúa Giê-xu cũng vậy. Cho nên là thay vì nói hãy trở thành môn đệ của ta, thì Chúa Giê-xu nói các anh hãy theo tôi. Hãy theo là đi theo tôi, đi theo sau lưng. Như vậy có nghĩa là một cách nói, một cách mời gọi, hãy trở thành môn đệ của Ngài. Mà thay vì nói hãy trở thành môn đệ, thì Chúa nói theo cái thuật ngữ của văn hóa của Chúa, mà nó cũng giống văn hóa của chúng ta ngày xưa. Đó là các anh hãy theo tôi, nghĩa là hãy trở thành môn đệ của tôi, hãy trở thành học trò của tôi. Để rồi làm gì? Tôi sẽ biến các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Biến những kẻ lưới người như lưới cá, đi theo Chúa, để đi đánh cá. Mà cánh cá người cái này có nghĩa là gì đây? Thưa anh chị em, chúng ta để ý điều đầu tiên là cái nghề đánh cá là cái nghề hệ tài ở điểm nào? Cái nghề đánh cá là người nghề mà gom tụ cá lại để dí vào trong một lưới rồi kéo lên nhằm để mà dùng để ăn, để sử dụng cho đời sống ăn uống của con người. Chúng ta dừng lại ở điểm đó. Nghề đánh cá là người quy tụ lại, quy tụ cá lại, bắt lên để mà nhằm cho bữa ăn. Như vậy thì Đức Kitô mời gọi các môn đệ của Ngài hãy trở thành, hãy đi theo Ngài, mời gọi Phêrô, Andrê hay Gioan, Giacôbê đi theo Ngài, có nghĩa là trở thành môn đệ của Ngài, học trò của Ngài. Để làm gì? Để cũng là cái, từ cái nghề đánh cá của họ, họ sẽ quy tụ muôn người nhằm cho bữa ăn. Quy tụ muôn người không phải để ăn những người đó, mà quy tụ con người lại để đi vào trong hiệp thông của bữa bàn tiệc thánh thể. Cho nên chúng ta thấy cái nghĩa bóng tuyệt vời của cái câu, cái nội dung của ơn gọi mà Chúa ngỏ lời với các môn đệ của Ngài. Như vậy thì chúng ta thấy cái nghề đánh cá là nghề quy tụ. Như vậy thì những kẻ môn đệ, các Kitô hữu đi theo Đức Kitô được mời gọi sống cái tinh thần quy tụ, hợp quần, sống cái tinh thần hiệp thông, hiệp nhất và sum vầy. Nếu bốn môn đệ đầu tiên này xuất thân từ nghề đánh cá là nghề của quy tụ, nghề của sum vầy, nghề của hiệp thông, thì các môn đệ cũng và các Kitô hữu từ bao đời cũng được mời gọi sống cái chính cái yếu tính, cái bản chất ấy của giáo hội. Có lần tôi cũng đã giải thích rồi, cái chữ giáo hội Ecclesia trong tiếng Hy Lạp nó vừa có nghĩa là sự quy tụ và cộng đồng của những kẻ được quy tụ. Đó, tự trong cái ngôn từ của nó có nghĩa như vậy rồi. Như vậy thì các môn đệ xuất thân từ cái nghề quy tụ, còn cái chữ giáo hội tự trong ngữ học nó có nghĩa là sự quy tụ, đồng thời cũng có nghĩa là cộng đồng của những người được quy tụ. Như vậy chúng ta thấy cái logic vừa giữa con người và ngữ học nó đi đôi với nhau để nó làm nên cái thực tại ơn gọi sứ mạng của giáo hội là quy tụ, là sum vầy, là hiệp thông hay hiệp nhất. Như vậy thì chúng ta phải để ý nơi nào các Kitô hữu chia rẽ nhau. Nơi nào các Kitô hữu không hiệp nhất, nơi đó các Kitô hữu không làm nên giáo hội. Nơi đó các Kitô hữu nghĩa là phản bội chính cái yếu tính của giáo hội là quy tụ, là hiệp nhất, là sum vầy. Chúng ta nên nhớ như vậy. Cho nên đời sống Kitô hữu của chúng ta là gì? Là một cuộc chiến không ngừng để bảo tồn sự hiệp nhất, để giữ cái tinh thần quy tụ và hợp quần của cộng đồng của những con cái Thiên Chúa. Đời sống Kitô hữu là một cuộc chiến để ngăn cản các thế lực của bóng tối, của hận thù, nó đi vào, nó làm chia rẽ, nó làm phân tán. Ngược lại quy tụ là phân tán, ngược lại với hiệp nhất là chia rẽ. Chúng ta để ý, cho nên chúng ta phải tranh đấu trong đời sống Kitô hữu chúng ta, tranh đấu với chính bản thân mình để đừng trở thành actor, đừng trở thành người gây nên những chia rẽ, gây những mối bất hòa trong một nhóm người, trong một mái gia đình, trong một cộng đồng giáo xứ. Có những người tự xưng, ngay cả đôi khi là linh mục, là giáo dân, là giám mục, tự xưng nói mình bảo vệ những quyền lợi của giáo hội, nhưng mà cả đời bằng cái cách sống của mình, hay là bằng cái chủ trương gọi là bảo vệ cái quyền lợi hay uy thế của giáo hội á, mà chỉ còn toàn là qua lời ăn tiếng nói, cách hành động của mình chỉ gây chia rẽ và phân tán, chứ không tìm cách giao hòa, hiệp thông, hay là quy tụ, hay là sum vầy. Cho nên chúng ta để ý, chúng ta đừng đi theo những người nào vì kiêu ngạo, vì láo toét, vì hống hách, vì những cái điểm nào đó khác, mà chỉ gây nên cái mất hiệp thông, mất hiệp nhất, làm xáo trộn hay là làm phân tán một nhóm người. Dẫu cho người đó là một giáo dân tài ba, hay là một linh mục, hay là một giám mục. Chúng ta hãy nhìn, phải biện phân để cho thấy được rằng là người đó đang hành xử qua lời ăn tiếng nói và cái cách ứng xử có phù hợp với bản chất của giáo hội là quy tụ, là hiệp thân, hiệp nhất và sum vầy hay không. Cho nên chúng ta nhân dịp hôm nay nghe đoạn tin mừng về ơn gọi của Thánh Andre, Phêrô, Giacôbê và Gioan, chúng ta hãy nhận xét mình lại, coi thử mình đã sống cái giáo hội tính của giáo hội Chúa Kitô tới mức nào, hay mình vẫn còn là những tác nhân của sự phân tán, của chia rẽ trong một nhóm người, trong một cộng đồng giáo xứ, trong một mái gia đình. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết biện phân điều đó để đừng rồi vô tình phản bội lại chính cái yếu tính, chính cái ơn gọi của giáo hội là quy tụ, là hiệp thông, là hiệp nhất, là sum vầy. Amen.